This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay, trở lại với chúng ta. Đó là chị Mỹ Liên. Kính thưa quý vị, chị Mỹ Liên là một chuyên gia về nấu ăn. Rất là nhiều những cái món chị nấu được nhiều người yêu thích. Bởi vì không những ngon, tuyệt vời, hợp khẩu vị và các trình bày, các món ăn thì đẹp mắt. Chương trình Bếp Sài Gòn cùng với lại chị đầu bếp chúng ta, chị Mỹ Liên, được thực hiện 2 tuần một lần trên radio Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hoàng Tính xin được chào chị Mỹ Liên. Hôm nay chị có khỏe không chị?
Chào Hoàng Tính, cảm ơn em, chị vẫn khỏe. Dạ, vâng. Chào các bạn nghe đài.
Dạ vâng, hôm nay nghe chị nói khỏe là thấy là mừng rồi.
Dạ vâng. Hết hò rồi em, hết hò rồi.
Hết hò rồi ha, vậy là cũng mừng luôn, mừng luôn. Nhưng mà cái mùa này thì cũng bị dị ứng hay hoặc là bị gì, cũng có một số những vị thính giả cũng cũng không quen với thời tiết nhiều lắm đó thưa chị.
Yeah.
Dạ vâng. Ngày hôm nay có một cái món rất là đặc biệt thưa chị quý vị, nói là đặc biệt, tiếng đặc biệt ấy, cũng là một trong những cái món phổ thông trong cái bữa ăn hàng ngày của chúng ta, mà chị sẽ trình bày những cái chia sẻ của chị về cái món này. Rất mong là quý vị nhớ đón theo dõi nha. Ngoài ra, tất cả những cái thắc mắc gì quý vị có thể gọi qua số điện thoại 817-899-4110 để đặt câu hỏi với lại chị Mỹ Liên, hay hoặc là quý vị muốn làm một cái món gì đó mà quý vị chưa biết làm, thì thông qua chương trình này thì quý vị có thể gọi để đặt câu hỏi. Chị có thể chị giúp cho cái món đó không? Thì chị Mỹ Liên trong cái khả năng của mình, hy vọng là 99% sẽ làm được, sẽ giúp cho quý vị về những cái món ăn đó. Và ngày hôm nay chị có thể chị giới thiệu cho quý vị đồng hương biết là ngày hôm nay chị trình bày cái món gì không chị?
Hoàng Tính ơi, hôm nay chị định trao đổi với lại các Hoàng Tính với các bạn nghe đài đó về cá kho. Có nhiều anh chị như là chị Ba ở Cali và nhiều anh ở chung quanh vườn Đà Lạt này đó thì hay gọi điện thoại hỏi là làm sao kho cá không bị tanh. Rồi sau đó cụ thể thì chị sẽ nói về món cá thu kho. Cá kho làm sao để không bị tanh, Hoàng Tính?
Cá kho làm sao mà không có bị tanh? Cá cơ bản nó cũng đã tanh rồi. Cá không ăn muối, cá ương. Thường câu nói đó, mà nếu mà có ăn muối đi nữa, dù có ăn muối, có rửa nữa đi, thì nó cũng vẫn còn thoang thoảng một cái vị cá mà nó hăng hăng, mà người ta gọi là nó tanh. Thì ngày hôm nay, với cái chủ đề này, chắc chắn là quý vị cũng sẽ theo dõi để chúng ta tìm xem cái bí quyết gì đặc biệt trong phần trình bày của chị đây. Và tính xin được mời chị nha.
Xin chào các bạn. Thường đó là cá kho hay là cá, nhất là cá nấu canh đó, thì nhiều khi chúng ta ăn nghe cái mình nấu, mình bỏ công nêm nếm rồi mình mua nhiều cá, nhiều thực phẩm để mình nấu trong cái món canh hoặc món cá kho đó. Nhưng mà khi ăn thì mình vẫn nghe thoang thoảng cái mùi tanh làm khó chịu, và nếu các cháu không quen món ăn Việt Nam thì nhiều khi các cháu thấy không ngon miệng. Hoặc là người lớn tuổi bây giờ khó ăn khó ở chút xíu mà ăn vô nghe tanh thì cũng cảm thấy cái bữa cơm không ngon. Thật ra thì tôi không biết là cái cách làm của các anh chị như thế nào, thì cũng rất mong là nếu mà cái cách của tôi mà nó có cải thiện được cái phần nào trong cái chuyện kho cá của các anh chị thì rất là vui. Cá kho đó các anh chị, có hai cách. Một là mình kho cá có nước, thứ hai là mình kho khô, giống như là kho tiêu hay là mình kho thật là kẹo. Rồi cá thì mình cũng có thể kho cá không, mình cũng có thể kho cá với lại thịt ba rọi, cũng có thể kho cá kèm với lại thơm, với cà chua, hoặc là cũng có người kho cá với củ cải trắng. Thì cái cách kho nào đó cũng có cái vị ngon riêng của nó. Ví dụ như mình có thể kho cá ngừ, kho cá thu, cá nục, kho cá bông lau, rồi các loại cá phiết nói chung, rồi cá đối, rồi cá kèo, vân vân, nhiều thứ cá mình có thể, thậm chí ở đây giờ cá mông mình vẫn kho được. Có nhiều người thường đó là cái món đó là nửa ướp rồi đút lò nướng ăn, nhưng mình vẫn kho. Tôi hay mua cái đuôi cá mông về tôi kho thì tôi ăn tôi vẫn thấy rất là ngon. Cứ cá là mình có thể kho được, mình ngoài cái chuyện chiên hay hấp hay nướng thì mình cũng có thể kho được. Bây giờ để cho cá làm thế nào để cá nó không còn về mùi tanh đó, nhất là những món cá như là cá bông lau thì hay là mấy cái loại cá da trơn đó, làm thế nào để nó không bị tanh, thì tôi nghĩ là cái cách thứ nhất đó là làm cá cho thật là sạch. Khi mà mình đi chợ đó, một con cá bông lau người ta làm, người ta chặt cho mình rồi đó, mình về thì mình phải rửa cho nó thật là sạch. Mình phải lấy cho hết tất cả các máu trong cái phần cá ra, ở nhất là những con cá mà cá bông lau nó có cái cục máu ở nhô, chỗ cái cằm của con cá đó, nó có, nếu mà không có lấy được cái cục máu đó ra thì chắc chắn là dù có kho quéo kho kẹo cách mấy thì mình vẫn nghe mùi tanh trong cái con cá, cái món cá mình nấu. Phải lấy thật là sạch tất cả những máu dính sót lại trong cá. Thứ hai là rửa cá thì phải rửa thật là kỹ. Lúc nào cũng nhắc các bạn đó là rửa cá, tôm, thịt thì mình nên pha loãng nước với muối với giấm để rửa. Và nhất là nếu mà cá bông lau, cá phích thì các bạn phải cạo cho thật hết cái nhớt trên da của cá. Khi mình để vô cái thau nước có muối, có giấm thì các bạn sẽ thấy nó tróc tróc quý vị. Cái trắng trắng ra thì các bạn cạo cho thật là sạch. Thật ra đó, nếu mà mình để nguyên con cá mình cạo thì rất là dễ làm. Còn mình về nhà nhiều khi dao thớt của mình không có tốt, cho nên mình mua cá mình thường nhờ ở chợ người ta đã chặt cho mình rồi, thì mình phải chịu khó cầm từng miếng cá nhỏ cạo đó thì nó hơi khó, nhưng mà vẫn làm được các bạn. Cạo rửa cho nó thật là sạch, lấy cho nó không còn tí máu nào hết, và rửa bằng muối pha da nước pha với muối giấm pha loãng, sau đó rửa lại 2-3 lần với lại nước. Thì các bạn sẽ có cái miếng cá nó rất là sạch, bảo đảm là khi kho thì mình sẽ không còn nghe mùi tanh. Ở Mỹ đó, trừ những cái cá mà người ta đi câu hay là những cá tươi người ta bán thì mình thấy rất là ít. Thì khi mà mua cá về thì tôi nghĩ rằng các bạn nên làm liền và nấu liền. Không nên mua cá ở chợ về rồi lại tiếp tục đông lạnh. Vì cá người ta bán đó là cá đã đông lạnh rồi, người ta rã đông ra người ta bán cho mình. Thí dụ những loại cá nhập từ Việt Nam hay nhập từ một số nước về đó, thì khi nhập thì chắc chắn một điều là người ta đã đông lạnh rồi, rồi người ta rã ra người ta bán cho mình. Nếu mình về mình không nấu liền, không kho, không nấu liền á, mà mình lại rửa đem đi đông lạnh lại lần nữa thì đông đi đông lại thì cái món ăn, cái thực phẩm của mình nó không tốt. Cho nên đó là nếu mà mua cá ở chợ về đó thì có thể là mình mua một lần nhiều rồi mình kho hay mình nấu rồi mình để dành mình ăn từ từ thì nó vẫn tốt hơn là đông là lạnh rồi lúc nào rảnh thì lấy ra nấu. Nói là ăn tươi nhưng mà đông đi đông lại nhiều lần thì tôi nghĩ là cái đó không tốt cho sức khỏe, mà nó cũng dễ bị tanh nữa. Thí dụ như mua về, nhiều khi các bạn đi mua về, các bạn kêu làm con cá bông lau bự rồi về các bạn để vô tủ lạnh, khi nào rảnh thì lấy ra rửa thì nó không có cái mùi cá đó, nó không có vị, nó không có ngon. Cho nên là theo tôi là như vậy. Còn trừ trường hợp ví dụ các bạn mua những người ta đi câu người ta bán, hay là có những loại cá ở gần biển, ví dụ ở Texas mình có gần biển ở Houston hay là một số nơi có biển mà có cá tươi thì mình làm sạch sẽ rồi hãy để trong lạnh, khi cần thì lấy ra nấu. Còn những cá, loại cá mà mua ví dụ cá đối nè, các bạn mua từ họ nhập từ Việt Nam hay có khi họ nhập từ rất là nhiều nước thì mình không nên đông lạnh trở lại sau khi mình mua về. Khi kho cá đó thì mình phải có đủ những cái gia vị là hành thì có hai loại là cái củ hành tím nhỏ, hành khô đó, hành nhỏ, rồi hành lá. Cái thứ hai là tỏi, rồi phải có tiêu, có ớt. Thì phải có đầy đủ những cái gia vị đó đó thì kho cá nó mới thơm ngon và nó mới không có mùi tanh. Đại khái là xin không hiểu là các anh chị làm nó như thế nào, nhưng mà tôi nghĩ rằng nếu các anh chị làm áp dụng như vậy đó thì các anh chị sẽ có một cái nồi cá kho rất là thơm ngon. Ví dụ các anh chị kho cá không á, các anh chị muốn kho cá thêm với lại thơm, cái thơm cái khóm đó các anh chị, thì mình cắt thơm nhỏ nhỏ ra rồi mình kho cá tới lúc mình cần để nhỏ lửa riu riu thì mình sẽ cho thơm hoặc cho cà chua vô, mình tiếp tục để cho nó riu riu thật là riu, nó thấm cái cá vô miếng thơm miếng cà, và rồi nó thấm cái cà vô cái cá đó, thì mình ăn cà thơm cũng ngon mà cá cũng rất là ngon. Hoàng Tính, kho cá thì có khi nào bị tăng không Hoàng Tính?
Dạ không chị, em hình như là em sợ cá hay sao chị? Cá thì em ít làm chị.
Không phải làm chứ em. Tại vì em không nghe lời khuyên của bác sĩ sao không mỗi tuần ăn cá 4 ngày, ăn thịt có 3 ngày thôi đó em.
Dạ nhưng mà em ăn thì nhiều lắm, nhưng mà em làm sợ lắm chị, em sợ bị dầm xương lắm chị.
À, chị nghĩ là ở chợ Mỹ này, chợ Việt Nam này mình mua nhiều cá đó, về mình làm rất là ngon. Có cái cá mà ở Việt Nam gọi là như cá sa pa, con cá nục mà bự bự đó em. Cái cá đó em kho rất là ngon, rất là béo. Béo mà ngon lắm luôn á. Cá thu thì có khi có cá tươi, có khi có cá thấy đông lạnh lâu quá khứa ra nó nhìn nó không có hấp dẫn lắm thì thấy không ngon, nhưng mà mấy cái cá khác nhiều cái rất là ngon, ví dụ như cá đối em mua về em kho với thơm cũng rất là ngon.
Dạ vâng, đúng vậy, vâng.
Mà nên mình càng lớn tuổi rồi đó thì mình ăn cá nhiều hơn vẫn tốt hơn là ăn thịt đó em, nhất là ăn thịt, người ta nói ăn thịt đỏ là ăn thịt bò đó, ăn nhiều quá không có tốt đâu. Nếu mà ăn thịt thì đành phải ăn thịt gà hoặc là thịt heo, chứ còn ăn thịt bò nhiều quá cũng không tốt. Chị thấy có nhiều bạn ăn mỗi một lần miếng thịt bò rất là to, thấy sợ quá trời luôn. Chị thường ở Hoàng Tính biết không, chị chỉ để thịt bò chị ăn phở thôi, ít khi chị ăn thịt bò nhiều ở nhà, còn ráng ăn cá. Dù là ăn cá nhiều khi cái cách mình không có nhiều món chế biến hoặc là mình ăn thì mình cũng ngán, nhưng mà đều phải ráng ăn cá. Bởi vậy mình phải làm cá cho thiệt ngon. Vậy không lẽ em ăn cá em mua về ăn không à? Mua cá làm sẵn, kho sẵn hả?
Không, ở nhà thì bà xã làm cho ăn nhiều hơn chị ơi. Nhất là cái món cá. Không hiểu sao nữa, em ít khi nào em làm cá lắm chị. Nhưng mà ăn thì em ăn nhiều lắm. Cá thì phải gọi là em rất là mê, em rất là thích ăn cá, nhất là cá chiên, cá hường, cá hồng rồi đó chị. Nhưng mà thôi giờ chị em mình nói để dành cho quý vị thính giả nói đi, quý vị thính giả đang gọi vô kìa chị. Hoàng Tính cũng như là chị Mỹ Liên xin được chào vị thính giả trên đường live ạ. Hello, xin chào ạ. Hello.
Hello.
Dạ, xin chào Victor nè.
Tôi tên Hoàng ở Đinh Tân đó.
Dạ,
chào
vâng.
Chị Liên, chào anh Hoàng Tính.
Dạ, chào chị.
Dạ, chào anh.
Dạ.
Tôi xin góp một chút ý kiến nhỏ nhỏ về vấn đề cá nó không thanh á.
Dạ.
Dạ.
Thì bất cứ cá nào cũng vậy, nhưng mà chị Liên đã cho biết về những cách của chị, nhưng tôi xin góp một ý kiến nhỏ nhỏ thôi.
Dạ.
Dạ.
Bất cứ cá nào, lương cũng vậy nữa, trước khi rửa sạch lần cuối cùng, chị lấy muỗng đường, một hoặc hai muỗng đường ướp cho cái cá nó đều hết, để trong vòng 10 second cái rửa lại nước lạnh là bảo đảm cá gì cũng không tan hết.
Dạ.
Dạ.
Hay quá. Muỗng
đường chắc chắn á.
Ồ, dạ.
Dạ.
Nhưng mà mình làm như vậy là để làm gì? Cái công dụng của nó khử mùi tanh hả thưa anh Hoàng?
Nó khử mùi tanh anh.
Ồ. Oh.
Dạ.
Mà dạ, chấm vậy. Với là cái gì cũng không hết á. Oh. Chỉ có đường thôi.
Dạ.
Chấm với muối không hết á. Chỉ rửa cách nào cũng không hết á.
Dạ,
rồi, chắc là các anh nghe đài rất là cảm ơn anh Hoàng vì anh đã chỉ một cái bí quyết mà các anh hay chỉ
có. Tôi góp ý kiến thôi chứ không phải chỉ nha.
Dạ, góp ý kiến thôi.
Dạ, góp ý kiến về
tài liệu.
Dạ.
Rồi, tôi chúc chị Liên và Hoàng Tính vui vẻ.
Dạ, cảm ơn anh Hoàng.
Dạ, cảm ơn anh rất nhiều.
Dạ, vâng, dạ, anh cũng vậy. Chúc anh một ngày vui. Đó cũng là một trong những cái cách mà anh Hoàng, chắc có lẽ là anh cũng có kinh nghiệm nhiều lắm rồi đây nè. Mà chắc có lẽ anh cũng là một trong những cái người thích ăn cá lắm, cho nên anh mới có được cái kinh nghiệm vậy ha. Ha chị Liên ha.
Đúng rồi.
Dạ, vâng, cảm ơn anh Hoàng nhiều nha. Nếu mà có những cái cao kiến gì nữa trong tất cả những cái món khác thì anh có thể anh gọi vào. Anh cũng tham gia trong chương trình này cho vui nha. Cho quý vị đồng hương chúng ta biết thêm nhiều cái ý. Ngoài phần chị Mỹ Liên, ngoài phần của Hoàng Tính ra còn có rất là nhiều cái ý kiến của...
Trời, mấy anh chị là cả một kho luôn đó em ơi.
Đúng vậy.
Các anh chị lớn tuổi. Mình trao đổi là chủ yếu mình muốn nói với mấy bạn trẻ ít kinh nghiệm thôi. Chứ còn các anh chị mình còn phải học hỏi nhiều lắm.
Mình chỉ là cái tủ thôi, bà con là nguyên một cái kho đó. Đúng vậy chị ơi, em thì em mê ăn cá lắm, nhưng mà nói về làm cá thì em sợ lắm chị ơi. Mấy lần em bị, hồi xưa hồi nhỏ, khóc quá trời khóc, tôi thổi khóc hỏi sao vậy, bị cá nó đâm vô đau tai quá, nhất ơi là nhất luôn, sợ luôn. Từ đó dạ rất là sợ thôi chị, rất là sợ khi mình làm cá lắm đó. Rồi phần thì mình cũng thích cá lắm chị, ngày xưa hồi nhỏ nuôi trong cái hồ cá thì nọ, mình sau giờ học mình ngồi mình ngắm nhìn đàn cá nó bơi nó vẫy, rồi giờ đem ăn, thà rằng là người nào làm cho mình ăn thì được, hay hoặc là nhìn mình làm những cái món khác, món thịt heo, thịt bò hay hoặc là món gì cũng được trơn, nhưng mà cá thì mình tính ít khi làm lắm chị ơi. Nhưng mà ăn thì ăn nhiều lắm. Rất là thích ăn cá lắm, giống như là chị nói, hoàn tính cũng như là quý vị khán giả chúng ta chắc có lẽ cũng cùng quan điểm là mình ăn cá nó tốt hơn là ăn thịt nè, thịt heo, thịt bò phải không chị ha?
Dĩ nhiên là cái loại nào thì nó cũng là chất bổ làm cho mình khỏe, nhưng mà ăn để mà tốt cho sức khỏe hơn thì người ta khuyên là ăn cá 4 lần, 4 ngày một tuần. Còn ăn thịt thì 3 ngày thôi. Thì nếu mà mình ngán thì mình ăn ít lại ngày, nhưng mà mình cũng có thể, cá cũng thật ra cũng là cái món mà nếu mà mình có thời gian mình chế biến thì ăn rất ngon chứ em. Em chiên cá lên em cuốn bánh tráng ăn coi ngon lắm, em hấp cá em cuốn bánh tráng ăn coi hấp dẫn lắm chứ bộ.
Chắc chắn là chúng ta sẽ còn có rất là nhiều những cái ý kiến của quý vị bà con đồng hương trong phần 2 gọi vào để cùng góp mặt với chúng ta trong cái phần mà Bếp Sài Gòn ngày hôm nay chúng ta đề cập đến cá. Và chút xíu nữa đây thế nào chị cũng sẽ gửi đến cho chúng ta cái món được mang tên là cá thu kho nha thưa quý vị ha. Quý vị
đúng
nhớ
rồi,
nha.
Tại vì chị chọn cá thu đó Hoàng Tính vì cá này nó nạc. Mấy em bé nó ăn dễ đó. Người lớn, rồi, người già mà ăn sợ xương đó. Nói thì ăn cá thu cũng rất là thích. Mà cá thu cũng là món mà ăn sang đó, trong cái mấy loại cá cũng là cà món ăn sang đó, quần tính là chỉ chọn là cá thu kho.
Ngoài con cá nó có cái màu hường hường ra, cá thu là một trong những cái loại cá mà ngày xưa ở Sài Gòn ở Việt Nam em mê ăn lắm chị ơi.
Cá thu đúng, tươi là ngon tuyệt luôn đó.
Đúng vậy, ngọt thịt mà rất là ngon thưa quý vị. Chị Mỹ Liên
chiên kho nấu gì cũng ngon, rồi làm chả cá bằng cá thu cũng
đúng.
Ngon.
Dạ, chúng tôi sẽ trở lại với quý vị sau một bài quảng cáo thông tin thương mại. Mình nghỉ mệt chút xíu á chị ha.
Đúng rồi em.
Vâng, chúng tôi sẽ trở lại với quý vị.
Bất cứ lúc nào anh chị thợ nail cần việc làm, hãy dùng cell phone ghé vào trang web cầnngay.com.
Nếu có chủ tiệm nail nào cần thợ nail gấp hay chủ nhà hàng cần người làm, xin đăng quảng cáo tại cầnngay.com hoặc gọi 713-855-4818.
Cầnngay.com là website chuyên giúp mọi người tìm việc làm, mua bán tiệm nail, nhà hàng và cho xe phòng.
Đặc biệt cầnngay.com chuyên nhận thiết kế website và tạo website bán hàng online.
Mọi chi tiết xin vào cầnngay.com hoặc gọi 713-855-4818. 713-855-4818.
Bạn mong ước gì trong cuộc sống? Một tương lai tươi sáng, một công việc ổn định lâu dài, một mái ấm hạnh phúc cho gia đình, bình an cho bản thân, nhưng nỗi lo vẫn hiện hữu đâu đó. Bảo hiểm nhân thọ Lindo Farmers sẽ giúp bạn hoàn toàn yên tâm trải nghiệm cuộc sống hạnh phúc mỗi ngày bên gia đình. Hiện nay, Lindo sẽ tư vấn miễn phí về bảo hiểm nhân thọ Life Insurance, giúp quý khách tiên liệu trước và giải quyết những biến cố trong cuộc sống với chi phí hợp lý bất ngờ. Lindo, đại diện chính thức của bảo hiểm Farmers, điểm đến duy nhất của tất cả các loại bảo hiểm xe, nhà, tiệm nail, nhà hàng, bảo hiểm sức khỏe, Obamacare, bảo hiểm nhân thọ và các dịch vụ khác. Địa chỉ 1407 East Belleline Road, Richardson, góc Belleline và Plano, cạnh LA Fitness. Điện thoại 972-235-4003, 972-235-4003.
Bánh mì Sài Gòn Deli xin thông báo, đầu tháng 5 chúng tôi sẽ mở thêm chi nhánh số 3, bánh mì Sài Gòn Deli tại thành phố Arlington, ngay trong khu chợ Hiệp Thái, thành phố Arlington. Bánh mì Sài Gòn Deli nổi tiếng giòn, các nước sốt vừa miệng, rất nhiều loại nhân thơm ngon, giá cả vừa phải nhưng phẩm chất cao. Bánh mì được sản xuất ngay tại tiệm. Bánh mì Sài Gòn Deli sắp mở cửa đầu tháng 5 tại thành phố Arlington, đang cần rất nhiều nhân viên nữ, không phân biệt tuổi tác. Bánh mì Sài Gòn Deli tại Garland, Haltham City và Arlington xin kính mời. Điện thoại 469-450-3273, 469-450-3273.
Chúng tôi là Nam Lộc
và Kiều Trinh, xin hân hạnh giới thiệu chiếc ghế Dreamwave Elite là ghế massage vật lý trị liệu robot thông minh thế hệ mới nhất, đoạt giải thưởng xuất sắc tại cuộc triển lãm công nghệ toàn cầu vào đầu năm nay.
Dreamwave Elite ứng dụng kỹ thuật lăn đá nóng 4 chiều, tổng hợp các chiêu thức massage độc đáo của Shiatsu Master Okabayashi, lừng danh Nhật Bản. Massage tỉ mỉ, chính xác đến từng huyệt đạo, được sưởi ấm toàn thân trong tư thế không trọng lượng. Và nhất là massage lòng bàn chân, xoa nắn bắp chân, đấm bóp thắt lưng và kéo giãn vùng cổ rất là tuyệt vời.
Ghế massage Dreamwave Elite được design bởi nhà tạo mẫu xe Ferrari nổi tiếng thế giới Ken Okuyama, có kiểu dáng rất là sang đẹp với hai cánh tay mở đóng như cửa xe hơi, rất thuận tiện cho quý vị cao niên đi đứng khó khăn hoặc những ai đang đau lưng nhức mỏi.
Ghế massage Dreamwave Elite được sản xuất tại Nhật Bản và được độc quyền giới thiệu tại Teletron trên toàn Hoa Kỳ.
Teletron Dallas Fort Worth trong thương xá Asia Times Square, Arlington, 972-660-8999.
Hàng sale tại chợ New Trường Nguyên cuối tuần này.
Trội 1 đồng 99 một cây, gạo con rồng 25 pa 18 đồng 99 một bịch, cà phê Trung Nguyên 100 gói 8 đồng 99 một bịch, bánh tráng 3 cây tre 99 cent một bịch, bột bánh xèo Miko 1 đồng 59 cent một bịch, khổ qua 69 cent một pound, đu đủ xanh 2 pound 99 cent, củ cải trắng 2 pound 99 cent, atiso 59 cent một bông, khoai lang Nhật 69 cent một pound, chuối sứ Thái 69 cent một pound.
Chợ New Trường Nguyên Garland, hàng hóa nhiều tươi sống, giá cả phải chăng, nhiều mặt hàng giá hạ, điện thoại 972-276-1185, 972-276-1185, xin kính mời.
Kính thưa quý vị, tháng 4 đến tháng 8 mỗi năm là thời điểm bán nhà tốt nhất. Huyền Tôn Nữ của văn phòng địa ốc Tôn Nữ Group giúp quý vị bán nhà nhanh và mang đến quyền lợi tốt nhất cho khách hàng của mình. Nếu nhà quý vị đã cũ hoặc bị hư hỏng nhiều mà không muốn sửa chữa hay quý vị cần bán gấp, Huyền Tôn Nữ mua nhà trả tiền mặt trong vòng 7 ngày. Văn phòng Tôn Nữ Group tại 3130 North Silo Road, Garland, kế bên Báo Trẻ và Goodwill, 469-714-6062, 469-714-6062.
Ông bà ta thường nói mua đồ phải chính hiệu, làm người phải chính đạo. Gần đây có nhiều chỗ treo đầu dê bán thịt chó. Xin quý khách hãy tin tưởng đến với Ba Lẹ Garland, chánh hiệu con nai vàng.
Ba Lẹ Garland dành bất hư truyền, chất lượng tuyệt hảo, chuyên sản xuất các loại giò chả, bánh mì, giò sống, bánh bao trên 30 năm kinh nghiệm.
Chả lụa Ba Lẹ ở Garland chỉ bán tại chỗ, không bỏ ở chợ nào, nhất là ở các chợ, nhà hàng vùng Arlington. Xin nhắc lại, chả lụa Ba Lẹ chỉ bán tại chỗ. Quý khách lưu ý, tránh mua hàng giả mạo.
Ba Lẹ, đặc biệt có chả ốc làm tại chỗ.
Cảm ơn quý vị đã ủng hộ Ba Lẹ trong 35 năm qua.
Ba Lẹ chánh gốc tại Garland, điện thoại 972-276-6665.
Cần tuyển thợ nail, tuyển thợ nail. Các bạn làm nail sống ở vùng Arlington mà phải đi làm xa, mệt mỏi. Xin hãy về ngay Arlington của chúng ta để cùng làm nail. Lương cao, tiếp hậu, gần nhà, tiện lợi, vui vẻ. Mời các bạn về ngay với tiệm Nail Spa tại Arlington. Đang cần thợ nail có kinh nghiệm về móng bột, chân tay nước, gel, làm full time hoặc part time. Lương bảo đảm từ 800 đồng đến 1.000 đồng một tuần. Tiệm rất đông khách, tiếp cao, khu sang, chủ vui vẻ, dễ thương, thợ nails hòa đồng. Gọi vào sẽ đi làm ngay. Cơ hội rất tốt cho thợ nails vùng Arlington. 817-300-0324, 817-300-0324, 300-0324.
Tiệm Kim Hoàn Max Samuels tại Redvine và Fiscal đang giảm giá lên đến 75% cho tất cả các mặt hàng. Nhấn đến hôn đẹp, sang trọng, được thiết kế bởi Verdigel, trả góp không tiền lời trong 5 năm.
Max Samuels Jeweler có đủ loại hộp xoàn giá wholesale từ 1 cho đến 10 carat. Lưu ý hộp xoàn của chúng tôi được chứng nhận bởi GIA, EGL, giá bảo đảm thấp nhất trong vùng.
Đặc biệt bộ sưu tập đồng hồ Rolex cũ lớn nhất trên toàn thế giới đang có giá tốt nhất, Lifetime Warranty, mở cửa 7 ngày trong tuần.
Đặc biệt giảm thêm 500 đồng nếu nói nghe trên Radio 1600 và tặng thêm 500 đồng cho người giới thiệu.
Service rất là tốt, giá cả rất được, rẻ hơn so với nhiều chỗ lắm.
Tiệm Kim Hoàn Max Samuels không liên kết với tiệm nào.
Tiệm Max Samuels tại Frisco, số 8549 Gaylord Parkway, thành phố Frisco, gần Stonebriar Central Mall. Số điện thoại 469-362-8786.
Max Samuels tại Redvine Mill Mall, rộng lớn sang trọng, gần rạp AMC, 972-691-1786, 972-691-1786.
Hỡi, gió đưa gió đẩy, về rẫy ăn còng, về sông ăn cá, về đồng ăn cua.
xin mời quý vị đến với nhà hàng Đồng Quê gần chợ Trường Nguyên. Đặc biệt cá nướng da giòn, bò 7 món, bánh hỏi chả tôm, hủ tiếu Nam Vang, mì vịt tiềm, bánh canh cua, nuôi xào bò lúc lắc, lẩu Thái Lan, lẩu đồ biển.
Ngoài ra, tại Đồng Quê còn có cua rang me, tôm hùm rang me, rang muối, sò đẹp chiên bơ.
Với các loại cơm bún phở thơm ngon hợp khẩu vị, nhiều món nhậu cho quý ông.
Nhà hàng Đồng Quê co lên sát bên chợ Trường Nguyên.
Điện thoại 469-298-2747.
469-298-2747.
Xin kính mời.
Anh ơi, bill tiền ga, bill tiền điện tháng này của nhà mình còn có chút xíu à.
Thấy chưa, từ ngày anh nhờ điện lạnh A2G Air Conditioning thì tiền điện, tiền gas nhà mình giảm hẳn luôn đó. Công ty điện lạnh A2G Air Conditioning chuyên sửa chữa, bảo trì, thiết kế và lắp đặt tất cả các loại máy lạnh, máy sưởi cho tư gia và các cơ sở thương mại. Lifetime Compressor, Lifetime Heat Exchanger.
Nhận làm fan hút, hút mùi hôi cho các tiệm nail theo đúng tiêu chuẩn Staple, dịch vụ uy tín, tận tâm, trách nhiệm. Hãy để A2G Air Conditioning đến kiểm tra máy lạnh, bảo đảm quý vị sẽ tiết kiệm tiền điện, tiền gas.
Xin gọi Luật Vương 972-704-4042, 972-704-4042.
À, anh Hào, lâu quá không có gặp, anh khỏe không? Nghe người ta nói dạo này anh làm công việc gì mà đầu đội trời chân đạp đất đó hả?
Đâu có đâu, tôi làm mái nhà và làm foundation đó mà, nên bạn bè chọc tôi làm công việc đầu đội trời chân đạp đất.
Hào Phạm, công ty SP, là thành viên của hội BBB, chuyên lập mái nhà và nhận sửa foundation lifetime warranty.
Với đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm, mái nhà quý vị bị mưa đá, mái quá cũ, thấm nước, chúng tôi sẽ tự gọi bảo hiểm cho quý vị thay mái mới, không phải trả deductible.
Đặc biệt có luật sư bảo vệ quyền lợi cho quý vị nếu bảo hiểm không đền tiền. Xin hãy gọi ngay cho anh Hào số điện thoại 214-923-6570.
214-923-6570.
Quý vị đang muốn mua nhà hoặc muốn bán nhà, quý vị muốn tìm một người đại diện tận tâm và kinh nghiệm, xin hãy gọi cho Lily Nguyễn, công ty địa ốc Mercedes Realtor.
Cần bán gấp tiệm nails tại thành phố Prosper, zip code 75078, gồm 16 ghế, 4 bàn, tiệm mới build năm 2017, chủ bận việc cần sang gấp, giá rất phải chăng.
Xin hãy gọi cho Lily Nguyễn, số điện thoại 469-233-0289, 233-0289 hoặc 469-358-7493. Đây là thời điểm rất tốt để mua bán nhà, xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho Lily Nguyễn 469-233-0289, 233-0289.
Quý vị bị ngứa ngáy tay chân do thời tiết, do hóa chất, do tắm nước nóng hay bị ngứa toàn thân vì mọi nguyên nhân, xin hãy dùng NV Cream. Tình trạng ngứa ngáy sẽ chấm dứt ngay.
Quý vị bị nứt gót chân, nứt ngón tay, bị ghẻ lở do gãi, hãy dùng NV Cream. Chân tay bạn sẽ liền lại đẹp hơn.
NV Cream sẽ giúp bảo vệ làn da hết ngứa, bảo vệ chân tay bạn khỏi bị nứt nẻ, chai sần.
NV có bán tại nhà thuốc Mậu Phước Đường, Chân tay trắng hơn, được trông yêu hơn.
Quý vị có muốn làm chủ căn nhà mơ ước của mình không? Chỉ cần 3% tiền đào, Tina Đỗ sẽ giúp quý vị dọn vào căn nhà mơ ước của mình nếu đủ điều kiện. Quý vị có muốn mua nhà cho thuê, Tina Đỗ sẽ giúp vay tiền mua tới 30 căn, thủ tục dễ dàng, nhanh chóng, sang tên nhà từ 2 đến 3 tuần. Ngoài ra, Tina Đỗ có chương trình không check credit, không check income với tiền đào 30%, có chương trình cho người nước ngoài đầu tư nhà ở tại Hoa Kỳ. Cần vay tiền mua nhà hay tái tài trợ, hãy gọi Tina Đỗ. Cần bán nhà gấp, hãy gọi Tina Đỗ. Chúng tôi mua nhà trả tiền mặt, sang tên trong vòng 10 ngày và quý vị không trả đồng nào tiền giấy tờ. Gọi Tina Đỗ ngày hôm nay 972-644-1000, 972-644-1000.
Tại Dallas có nhiều trường dạy thẩm mỹ, nhưng chỉ có trường ABC Beauty Academy là tốt nhất. Đây là một trường chuyên dạy tóc, nails và facial, đặc biệt có chương trình tài trợ học phí của chính phủ. Học sinh sẽ không phải trả một khoản lệ phí nào. Chúng tôi sẽ giúp xin tiền học phí nếu quý vị đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, lo thủ tục chuyển bằng từ các tiểu bang khác. Với lớp học 4 tiếng renew bằng theo yêu cầu của TDLO.
Trường ABC Beauty Academy trong khu chợ Albertson, góc Buckingham và Jupiter.
Có lớp đào tạo giáo viên hướng dẫn Instructor, nhận cấp E20 cho du học sinh đến Hoa Kỳ học tóc, nail, facial.
Điện thoại 469-872-0889, 469-872-0889.
Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, một cặp kính đẹp và hợp thời trang sẽ giúp quý vị nhìn rõ ràng và mang lại dáng dấp sang trọng, trẻ trung.
Khi quý vị nhìn không thấy rõ hoặc mắt bị ngứa đỏ, nhiễm trùng, con em của quý vị đi học phải nhíu mắt khi nhìn xa hoặc đọc sách. Đặc biệt các bạn làm nail không thấy rõ trong lúc làm việc, chảy nước mắt khi tập trung nhìn gần. Xin quý vị đến văn phòng khám mắt Vision Palace tại Arlington.
Chúng tôi khám và bán contact lens đủ loại. Văn phòng có cả ngàn gọng kính đủ các thương hiệu nổi tiếng như Gucci, Tom Ford, Versace, Prada, D&G, Maybelline, Ray-Ban và nhiều kính mắt thời trang giá rẻ hơn ngoài thị trường. Tiệm có máy cắt kính lấy liền tại chỗ.
Vision Palace tại 3751 đường Matlock, phòng 115 Arlington, trước mặt Costco, bên cạnh Chase Bank.
Điện thoại 817-375-9000.
817-375-9000.
Nhận Medicare, Medicaid, chip và các loại bảo hiểm. Giảm giá cho quý vị không có bảo hiểm.
hoặc gặp hoàn cảnh khó khăn.
Hãy đến với Smiley Dental, quý vị sẽ luôn có nụ cười thật tươi.
Tại Smiley Dental, khi niềng răng,
bạn chỉ trả từ 49 đồng một tháng trở lên,
tư vấn hoàn toàn miễn phí.
Smiley Dental cung cấp tất cả các dịch vụ nha khoa tổng quát, chuyên các bệnh về răng, nhổ răng, trồng răng, trám răng, clean răng, nha khoa thẩm mỹ.
Smiley Dental, dịch vụ nha khoa thật tốt với giá cả phải chăng, cho bạn một nụ cười khỏe đẹp. Mở cửa từ thứ hai đến thứ bảy, nhận hầu hết các bảo hiểm Medicaid và chip.
Có giá đặc biệt cho người không có bảo hiểm, hãy gọi điện thoại 1-866-949-1639 để lấy hẹn trước.
Hoặc ghé thăm một trong 18 địa điểm của Smiley Dental trong vùng Dallas Fort Worth. 1-866-949-1639, 1-866-949-1639.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng trở về với phần 2 của chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay với chị Mỹ Liên của chúng ta. Chị Mỹ Liên ơi, bây giờ trở lại phần 2 rồi. Mình sẽ bắt đầu mình thực hiện cá thu kho của mình nha chị ơi.
Rồi em, chào em.
Dạ, mình
bây giờ mình, thí dụ như mình có 2 bao cá thu. Mình mua ở chợ Trường Nguyên hoặc là chợ Hồng Kông ha.
Yeah.
2 bao. Thường đó là người ta bán cá thu thì người ta đã khứa sẵn, khứa mỏng rồi cho mình rồi. Bây giờ mình chỉ có kho thôi. Gia vị thì như chị nói đó, rồi mình phải có hành, có tỏi, có hành lá, rồi có ớt. Ngoài ra trong nhà ai cũng có nước mắm, muối, tiêu, đường, bột nêm, dầu mỡ. Đại khái ai cũng có những cái thứ đó và mình có... có một cái mình cần á, ở đây chị muốn kho cá với nước dừa.
Yeah.
À, nước dừa đó thì mình có nhiều thứ, mình có coco thì mình xài coco, rồi mình có những cái loại nước dừa mà ở trong Costco nó bán á, nước dừa nó để 100% nước dừa đó Hoàng Tính.
Dạ, yeah, dạ, yeah. Em thấy em mới quên
rồi. Hoặc là mình có những cái dừa trái ở các chợ Việt Nam thì người ta cũng bán.
Yeah.
Có khi mình mua về, người ta mua về cúng hay là mua về để dành uống từ từ thì mình có nước dừa nào mình xài nước dừa đó. Thì mình có thêm cái nước dừa thôi, còn ngoài ra có cá xong là mình có thể kho được còn tính.
Yeah.
Bây giờ cách làm như thế này thì cá thu mình sau khi mình mua về thì mình cũng rửa thật sạch, rồi mình lấy hết máu dính ở phần bụng cá, rồi rửa muối giấm pha loãng với nước, rửa lại 2-3 lần nước để cho sạch và để cho thật ráo. Sau đó mình ướp vào cá thì mình ướp hành, tỏi, bằm. Có những người á, nấu ăn thì thật ra nó có nhiều trường phái. Có những người cá thì người ta không có xài tỏi, nhưng mà chị vẫn xài vừa tỏi vừa hành. Rồi mình ướp vào đó tiêu, nước mắm, xíu muối, đường, bột nêm. Mình để 1 giờ, 1 tiếng đồng hồ cho cá nó thấm gia vị. Còn nếu mình không có thời giờ, mình đi chợ về mà trễ quá, gần tới giờ cơm các con đói bụng quá rồi, thì mình để 30 phút cũng được. Còn có thời giờ mình để nó 1 tiếng đồng hồ. Sau đó mình bắt cái chảo lên, mình để cho nó nóng. Mình cho 1 tí dầu, 1 muỗng dầu hoặc là 1-2 muỗng dầu hoặc là mỡ. Ở chỗ này thì chị xin mỡ mà không biết Hoàng Tính có đồng ý với chị không. Trước đây thì người ta nói tuyệt đối mỡ là ăn không có tốt. Chỉ có ăn dầu thôi. Tất cả mọi người Việt Nam hình như là đã ngày xưa ở Việt Nam luôn luôn trong nhà có một hũ mỡ thắng sẵn. Là tất cả là đã, cái hũ mỡ đã được đi dẹp rồi. Chỉ có mua bình dầu về ăn thôi và không coi như là tẩy chay dẹp hết mỡ. Sau này cũng có những cái khuynh hướng người ta cho rằng ăn mỡ tốt hơn ăn dầu. Thì người ta lại quay trở lại có một số người ăn mỡ. Thì theo chị đó, chị nghĩ rằng là cái quan niệm nấu nướng của chị nghĩ rằng là chị nghĩ mỡ hay dầu gì nó cũng có cái tốt riêng của nó. Vấn đề là mình đừng có lạm dụng thôi. Thí dụ như mình đã làm thịt rồi thì mình không có cần thiết gì mà phải sử dụng mỡ để mà... xào thịt hoặc là làm gì. Còn nếu mà mình làm cá thì mình cho chút, nếu trong nhà mình có mỡ thì mình cho 1-2 muỗng mỡ để mình chiên cá lên cho nó ngon hơn, thì chị nghĩ cũng cần thiết. Chứ còn đừng có lạm dụng và bỏ kho một nồi cá rồi đổ cả chén mỡ vô hay là đổ cả chén dầu vô, thì cho dù dầu hay mỡ gì cái điều đó cũng không có tốt cho sức khỏe. Thì không biết Hoàng Tính có cùng quan điểm với chị không, nhưng mà chị nghĩ như vậy. Thành ra khi mà chiên cá này có thể có 1-2 muỗng dầu hay mỡ gì, mình thấy cần có, mình có sẵn cái nào thì mình mình xài cái đó, mình để cho chảo nóng, mình cho vài tép tỏi đập dập vô cho nó thơm, rồi mình để cá vô mình chiên sơ. Chiên sơ hay Hoàng Tính, tại vì á, mình chiên cá để dầm nước mắm ăn thì mình chiên khác, mà mình chiên cá để kho thì mình chiên khác. Chiên cá để kho thì mình cứ để lửa lớn, rồi mình đảo cá cho cá nó hơi vàng là mình có thể gấp ra được. Rồi sau đó khi mình có cá chiên rồi đó thì mình cho nước dừa vô trong cái sò. Rồi mình cho nước mắm, mình cũng cho nước mắm, tiêu, đường, bột nêm vô trong cái nước phần nước dừa đó. Và nên nhớ là hồi nãy mình đã ướp trong cá rồi, cho nên bây giờ mình phải cho ít hơn. Mình cho nó vừa lạc lạc là được, chứ mình đừng có quên rằng trong cá mình có ướp. Rồi nấu cái nồi nước dừa đó cho nó sôi thì thả cá vô. Nấu lại bằng lửa riu riu. Từ từ. Nấu cá thì không có nên kho đó, cái món kho là không có nên mở lửa cho nó thiệt là lớn. Ví dụ như lửa mình có số 10 thì mình nấu số, mình từ từ mình giảm cho tới số 3, số 4 thôi. Đừng có để nấu rồi đến khi mà nó rút lại nhiều đó, có thể để số 2 trên cái bếp của mình. Cái bếp của mình để lửa số 2 thôi. Khi mình để cho nó cạn bớt rồi đó thì mình cho thêm vào trong cái nồi cá này một hai muỗng dầu mỡ gì tùy cho nó thơm ngon. Khi mà cạn nước thì mình sẽ thấy cái nồi cá của mình có màu rất là tươi, mà mình không có bỏ chút xíu màu này vô vì nước dừa nó sẽ ra màu. Giống như mình kho thịt, kho tàu, mình kho bằng nước dừa thì nó sẽ ra màu, cho nên mình kho cá cũng vậy. Nó có cái màu vàng tươi của tự nhiên của nước dừa, mình không cần phải bỏ thêm màu vô. Khi đến lúc này thì mình có thể cho thêm vài tép hành lá đập dập cắt khúc, rồi cho một ít ớt sắc mỏng nếu mà mình không có sợ ăn cay. Rồi khi mà nhắc xuống đó, mình cho nó sôi lại, mình nhắc xuống thì mình cho một tí tiêu. Rồi mình ăn cái món cá kho này, mình ăn với cơm nóng thì sẽ rất là ngon. Đại khái là rất là đơn giản, tức là cá thu làm sạch, nấu nước dừa với lại gia vị cho nó sôi, rồi mình bỏ cái cá thu đã chiên vô trong đó, mình kho lại. Vấn đề ở chỗ đó là phải mở lửa nhỏ để cho nó riu riu, nó cạn nước. Nó từ từ, ví dụ mình bắt cái nồi cá kho đó rồi mình có thể đi làm cái món canh hay cái món xào, hay là mình đi nấu cơm, hay mình làm cái công việc gì khác, mình để lửa nhỏ nhỏ, mình trở qua trở lại cá cho nó rút hết nước, cạn cạn nước. Rồi mình có một cái nồi cá mà nó có cái màu đẹp tự nhiên của nước dừa. Và cái nêm nếm lại cho nó vừa ăn. Rồi mình bỏ tí ớt cay cay hay là tí hành vô. Bỏ thêm tí tiêu vô thì mình ăn cơm với cơm nóng rất là ngon. Đó là cái món cá thu mà mình kho. Hoàng Tính thấy có muốn ăn cơm chưa?
Em thì... phải gọi ngày xưa em rất là mê ăn cá này thì chị giống y chang như cái cách chị nói, không làm nhưng mà nhìn mạ làm, mạ người Huệ thì nhìn làm thấy rất là ngon đó chị. Có nước dừa nữa, đúng rồi chị nói thì mà Tính mới nhớ được trong cái món được là cá thu, mà cá thu kho mà không có nước dừa thì nó cũng không có thấm, mà nó cũng không có ngon lành trong cái món này, phải không thưa chị?
Đúng rồi. Thật ra nếu mà mình không có nước dừa, mình kho bằng nước được không? Được, vẫn được. Không có. Nếu mình cá thu tươi, mình kho nước không vẫn ngon, không có sao. Rồi thí dụ như cái món cá này, có người ta thích là có một ít thịt ba rọi rồi cũng kho chung với cá cũng rất là ngon. Hoặc là người ta kho cà chua hay kho thơm như chị nói cũng rất là ngon, tùy thích. Thì mình có khi mình ăn kho không có cái gì hết, có khi mình muốn đổi món mình cho, hoặc là nhà có người thích ăn thịt thì mình bỏ thịt vô mình kho chung, thì ai thích ăn thịt thì ăn, ai thích ăn cá thì ăn, thì cái thịt nó làm cho cái cá ngon hơn, thịt ba rọi. Hoặc là muốn ăn cà chua thì bỏ cà chua vô, muốn ăn thơm thì bỏ thơm vô. Tất cả những cái thứ mà kho kèm với cá đều rất là ngon, Quang Tính.
Dạ vâng. Và bây giờ chúng vừa mới có một vị thính giả bò gặp ở đây, vị thính giả đây. Dạ vâng, Hòa Tính xin được mời vị thính giả này lên tiếng ạ. Hello.
Hello.
Dạ, xin chào ạ.
Cháu hỏi con những cái thu người ta làm ăn nó có chất thủy ngân, nó không tốt phải không?
Thưa cô, như vậy thì ngoài cá thu ra cô ăn cá gì kìa thưa cô?
À?
Nếu mà cô không ăn cá thu, cô ăn cá gì cô?
cá thu á, thì tổ chức thủy ngân phải không?
Dạ vâng, nhưng mà nếu mà mình không ăn cá thu như vậy thì cô, thường thì cô ăn cá gì cô?
À, cũng có ăn cá thu, nhưng mà mình cũng giảm ăn nhiều bây giờ, tức là vì nó như nó có chất thủy ngân hả?
Chút xíu nữa thì cô sẽ nghe phần giải thích của của Hoàng Tính cũng như là của chị Mỹ Liên ha.
Hello chị.
Dạ.
Hello.
Dạ, Hoàng Tính nghe đây ạ.
Dạ.
Dạ nghe ạ.
Hello.
hình như có trục trặc gì hả chị ha?
Hello.
Dạ, Hoàng Tính có nghe đây ạ. quý vị thính giả ơi, vị thính giả này tất nhiên là vị thính giả này hỏi rằng là trong cá thu có chứa chất thủy ngân, như vậy thì chúng ta có nên ăn hay không? Theo những quan niệm của chị hoặc là chị hiểu biết của chị thì như thế nào chị Mỹ Liên? Đối với chị thôi nha.
Chị muốn chị khi mà một có người nói thì chị muốn nghe xem người nói là ai.
Dạ,
nếu mà các nhà phân tích là những người về chuyên gia về thực phẩm mà người ta có nghiên cứu đàng hoàng người ta nói đó, thì chị sẽ suy nghĩ về cái cách mà ăn của mình. Thí dụ người ta nói món nọ món kia, cá này cá kia nó có cái gì, nhưng mà những người mà có trách nhiệm mà người ta có nghiên cứu một cách đàng hoàng để nói, để phân tích cho đúng mà mình tin rằng trong đó có đó, thì chị sẽ giảm liều lượng, hoặc là chị không ăn hẳn nếu mà chị thấy rằng là người ta nói cái đó hoàn toàn. Nhưng mà ở đây, ở trên mạng thì người ta nói rất là nhiều thứ. Không có biết được là cái người nói đó là ai. Cho nên là chị hiện giờ cũng chị cũng có nghe phong phanh người ta nói, nhưng mà chị cũng chưa có hoàn toàn có cơ sở nào để mà tin rằng là cái chất thủy ngân ở trong cá thu nó quá nhiều, mà khi mình ăn vô thì sức khỏe mình sẽ bị ảnh hưởng. Cho nên là chị vẫn ăn cá thu đó Hoàng Tính. Đó là quan niệm riêng của chị. Không biết là các chị khi nghe thì các chị nghe cái nguồn tin nó từ đâu, thì các chị làm cho các chị sợ thì cái điều đó cũng rất đúng, tại vì cái sức khỏe là quan trọng nhất. Còn Hoàng Tính thì em thấy thì sao?
Em thì cũng có một quan niệm giống như chị, cũng như là quý vị khán giả, mình ăn cá không phải ăn cá mới đây, ăn cá từ nhỏ chị ha. Ăn cá từ nhỏ mà trong cái vấn đề gọi là nghe nhiễm cái chất thủy ngân thì Hoàng Tính nghe rất là lâu rồi chị. Tôi hỏi bên Việt Nam đi nữa, ông bà mình cũng được có nói câu là ăn cá nhiều nó cũng không có tốt lắm. Qua đây, và khi mà nghe quý vị thính giả nói như vậy thì Hoàng Tính cũng tìm hiểu trên tất cả những cái tài liệu. Có những cái tài liệu mà chúng ta cũng cần lưu tâm đến. Có những cái tài liệu của Hoa Kỳ hoặc là tài liệu của các nước hoặc là tài liệu của cá nhân của các nhà nghiên cứu đã dẫn đến những cái nguồn dư luận như vậy, thì sau đây Hoàng Tính cũng xin được chia sẻ gửi đến cho quý vị cái lý do tại sao nó lại ô nhiễm, cái lý do cái hàm lượng thủy ngân ở trong cá nó lại có. Thủy ngân bắt buộc nó phải có, tại vì cá sống ở trong nước, mà nước thì nó là nhiễm cái chất thủy ngân đó thưa chị. Dạ vâng. Bây giờ thì member của mình có mặt nè. Bây giờ để cho member mình giải quyết trước cái vấn đề này. Member của mình nghĩ sao nha. Hello, hello, good morning. Cười không à?
Cười là biết đoán là ai rồi không? Nhớ quá, đang nghe có là thấy khoái rồi. Đang buồn mà nghe giọng cười của chị cảm thấy phấn chấn lên.
Rồi, chị giải quyết làm sao trong cái câu hỏi của vị thính giả vừa rồi?
Rồi, cái vụ này nghe lâu rồi chị Mỹ Liên.
Lâu rồi.
Cá thu, những cái dạng như là cá thu mà thu ảo, thu thường, thu mỡ. Nói chung không biết làm sao mà rơi vô đúng cá mình yêu thích, mình thích, mình mê ăn thì là lại bị hâm he đủ điều. Anh Hoàng Tính.
Mời chị.
Anh Hoàng Tính nhớ không biết có một cái tài liệu nào, nhưng mà Quảng Xuân hồi ở Việt Nam thì nghe khuyến cáo có chứ không phải không, nhưng mà thường thì người ta khuyến cáo các bà mẹ đang mang thai.
Đúng.
Những bà mẹ đang mang thai thường thì thích ăn cá cho con nó thông minh, đại khái vậy. Thì người ta kêu thôi ăn cá nước ngọt, ăn cá đầu mà ăn gì đi. Tại vì trong mực nước biển á, nước hồi xưa không có, hồi xưa không có nhiều cái câu khuyến cáo gì đâu thưa chị Mỹ Liên. Hồi thời ông ngoại ông cố mình á, tại vì cái đời sống lúc đó rất là bình an, cái môi trường sống lúc đó không có bị hâm he hâm dọa
ô nhiễm à.
Dạ đúng rồi, cái vấn đề thủy ngân này cũng từ con người mà ra thôi.
Chưa tất cả, nếu nói như vậy thì tất cả những cá biển nó đều có hàm lượng thủy ngân hết.
Đúng.
Tất cả các mình ăn sống ở biển.
Đúng rồi, những cái con những gọi là seafood đi ha, nó hoàn tính nói vậy thì mà dĩ nhiên theo Quảng Xuân, theo sự hiểu biết nhỏ hẹp của mình á, thì con cá thu nó có một cái tức là trong cái cơ thể cá thu hình như là nó hấp thụ với cái đó nhiều hơn những cái sinh vật biển khác. Do đó lý do tại sao mà người ta lại cảnh cáo là cá thu thế này thế nọ. Nhưng mà Quảng Xuân nghĩ như vậy nè, mình qua tới đây rồi á, cái cơ hội mà để mình ăn cá thu thường xuyên mỗi ngày everyday họ ăn nhiều chắc cũng không có, giống như sầu riêng gì đó, nếu ăn sầu riêng nhiều nóng trời ơi, không có nhiều lấy gì nóng đúng không? Thành ra đó thì thôi, nếu lâu lâu mấy ngoại mấy gì mình gia đình mình cái bữa cơm nội trợ nếu mà cảm thấy ăn thì mình về. Thì Quảng Xuân có một lần đọc một cái tài liệu thì người ta chỉ như thế này nè, nếu mà cảm thấy sợ bị confused, bị lẫn lộn giữa cái nhiều thông tin trên mạng quá, thật hư thật hay là giữa các nhà chuyên gia hay là chỉ những cái tin mà cộng thêm, thì dĩ nhiên ít nhiều gì cũng có chứ không phải không đâu. Thì mình mua cá về thì cái điều đầu tiên là mình rửa nước muối đó. Cái muối nó hay lắm, muối nó dĩ nhiên nó sẽ không thể nào tẩy hết tất cả những cái chất độc nếu có trong một cái sinh vật nào đó mình mua về, mình chuẩn bị, mình sơ chế. Nhưng mà cái muối với cái giấm hoặc là muối với xíu rượu nấu ăn trực sáng nó rất là hay. Nó thậm chí nó làm tan đi bớt cái mùi tanh. Nhưng mà nói đến đây thì Quảng Xuân lại nhớ đến ông ngoại của Quảng Xuân, thưa chị Mỹ Lê. Ông ngoại Quảng Xuân 104 tuổi mới ra đi. Nói cái này hơi đá nhẹ với anh Hoàng Tính nè. Anh Hoàng Tính thì không biết có thích sống thọ, sống vui với con cháu hay không. Nhưng mà ông ngoại của Quảng Xuân 9 phần 10 là ăn cá, không có thích ăn thịt. Và ngày xưa thì ông cũng gốc cát, cũng có thời gian đánh cá, làm nghề ngư, nghề biển. Và khi nào mà bữa cơm nào dọn thịt lên liên tục mấy ngày, bắt đầu hỏi con ơi, móc tiền ra đưa con đi chợ mua cá cho ông. Tại vì bà mẹ mình thì thấy là cho ăn thịt thì ngon, thịt chế biến đủ, thịt heo, thịt bò, thịt gà. Nhưng mà hễ tới vắng cá 1-2 ngày là bắt đầu ông nhớ cá rồi. Và hồi đó và ông sống rất là thọ, đến 104 thì té mới ra đi thôi á, chứ ông còn minh mẫn vô cùng, còn ngồi kể chuyện đời xưa, đọc chuyện Tam Quốc cho mình nghe bằng tiếng này tiếng nọ. Mà ông rất là, ông nói là ăn cá rất là tốt cho sức khỏe. Mà khổ nổi á, là ông xã Quảng Xuân trước đây không có thích ăn cá lắm. Cái lúc mà gặp Quảng Xuân cưới nhau về ở với nhau mười mấy năm mà mình thuyết phục riết mà ông ăn cá, ông mê theo mình luôn đó.
Tất nhiên là, tất nhiên là chị Quảng Xuân muốn đá nhẹ để Hoàng Tính ăn cá nhiều, sống lên trăm lẻ mấy phải không?
Anh Hoàng Tính khôn lắm chị Mỹ Liên. Tính thích ăn cá nhưng mà để người khác làm. Biết còn là lớn ha. Thì Quảng Xuân chỉ muốn là góp một cái chút xíu cái những cái gì mình hiểu biết, với lại có một cái trước khi là làm sao Quảng Xuân nói vậy. Cái chi tiết hồi nãy chị Mỹ Liên chia sẻ với thính giả, quý vị thính giả rất là hay, là cái điều này Quảng Xuân rất là tâm đắc. Bởi vì ngày xưa ở Việt Nam mà mua cái con cá, bất cứ con cá nào về người ta làm sẵn cho mình cũng có, nhưng không bao giờ người ta, trừ khi nào mình đứng y thinh đó là mình ăn, mình yêu cầu thì người ta sẽ làm. Nhưng mà mình về mình phải làm lại hết. Là mẹ của Quảng Xuân chỉ cái chỗ tâm nhất là chỗ mà cái ức của nó đó, nhất là con cá lóc, nhất là con cá lóc. Cái chỗ đó là cái cục thịt nó rất ngon, ngay cái ức chỗ mà dưới cái càm, ở dưới từ đó trở xuống thì mình lấy cái dao mình để nhẹ một cái và nó nặng ra nguyên một cái cục máu, cái đó là cái con tim của nó. Bởi vậy người ta bảo rằng là không lấy cái đó ra là tanh dữ lắm. Còn nữa, khi chúng ta mua cá về thì Quảng Xuân nghĩ, hồi nãy chị Mỹ Liên cũng nói rồi, nhưng mình chỉ muốn nhắc nhẹ thêm một chút là nguyên một cái đường sống lưng của con cá bao giờ nó cũng là một cái đường máu, đường gân máu. Nếu chúng ta lấy cái mũi dao nhọn lẫy nó ra hết, rút nó ra hết sạch sẽ thì cũng góp phần cho vấn đề mình làm sao mình chế biến món ăn bằng cá mà không bị tanh. Còn nữa, cái con cá catfish á, khi mình mua về á, mình rửa kiểu gì rửa không biết. Cái bụng của nó từ cái khúc đuôi lên tới khúc ngực lên chưa chút không sao, tại vì nó nạc không à. Nhưng mà bắt đầu từ cái chỗ mà trên cái bụng mà gần tới cái phần mà nó có chứa bao tử rồi ruột này nọ đó, thì dĩ nhiên nó có một cái lớp da mỏng dính mà đen đen. Chúng ta một là lột rất là dễ, hai nữa là lấy cái mũi dao đẩy nó thì những cái màu đen nó biến hết. Thì má chồng Quảng Xuân bắt bao giờ mua cái fish về cũng phải lột hết nguyên cái trong cái chỗ mà cái phần khoang bụng của nó đó, cái khoang để chứa ruột ra đó, nó có một cái lớp rất da rất là mỏng, mình nắm cái đó mình kéo nhẹ nhẹ mình lột đi một cái thì cái đó nó cũng làm bớt cái mùi tanh, và thì nấu canh chua lên hoặc kho lên rất không có mùi tanh gì hết. Dạ thì đó là Quảng Xuân chị góp thêm một chút xíu thiện ý của mình. Hôm nay thì đang đói bụng mà nghe chị Mỹ Liên diễn tả cái món cá khô kho rất ngon, thì bữa nào mà có quẩn chị Mỹ Liên chia sẻ có một cái món cá nào mình kho mặn nó ngon nhất ngoài cá nục, thì chị Mỹ Liên chia sẻ giúp dùm cho Quảng Xuân. Quảng Xuân thích ăn kho mặn lắm. Dạ.
Ăn với bún cũng ngon đó Quảng Xuân.
Dạ đúng nha. Rồi chúc sức khỏe chị Mỹ Liên và anh Hoàng Tính nha.
Dạ vâng.
Quảng Xuân có nhiều khi á, mình được mời ăn cơm với canh chua.
Dạ vâng.
Mình nghe cái mùi tanh quá thì y như rằng khi gấp cái đầu cá ra là thấy còn nguyên cái cục mỡ, cục máu mà Quảng Xuân với mình nói đó. Còn nguyên ở trong cái phần đầu, bởi vậy nguyên cái nồi á, nấu rất là ngon. Nhưng mà nó tanh còn cũng rất khó ăn.
Nó có một cái chi tiết nãy giờ Quảng Xuân quên rất là quan trọng. Mình không quảng bá cho thương hiệu, mình cũng không quảng cáo cho chợ nào. Nhưng mà Quảng Xuân biết có một ngôi chợ Việt Nam là bán cá catfish cực kỳ ngon và không bao giờ hôi. Quảng Xuân không lấy tên đâu nha, xin lỗi. Tại vì nó sợ bị rầy, sợ đại rầy. Và có cái điều như vậy, nó có một cái hiệu. Nếu mà quý vị đi mua cá catfish mà thích ăn catfish đó, thì kiếm cái hiệu mỏ neo. Cái hiệu mỏ neo không, từ Cali về tới Đà Lạt, Quảng Xuân đã thử rồi và dĩ nhiên không có bị hôi cỏ. Cá người ta nuôi, đa số là người ta nuôi từ farm, tức là đại khái người ta nuôi đi chứ không phải là cá mà thiên nhiên hoang dại. Nếu mà anh Hoàng Tính hay chị Liên có người nhà đi bắt đi câu về thì nó khác, còn cái gì mình đi mua ở chợ đa số tôm cá vậy thì nó nuôi, nó có nhiều con cá xếp về mua về lựa kiểu gì lựa về ăn vẫn bị hôi rêu hôi cỏ và ăn không được nguyên cái nồi canh đó, nguyên cái nồi cá kho đó. Mình có nêm nếm, mình có kho quéo kho quẹo gì nó vẫn bị hôi rêu hôi cỏ. Mà mình mua đúng cái hiệu mỏ neo về ăn thơm ngon vô cùng, không có bị hôi. Mình không biết lý do họ nuôi những cái giống về, nhưng mà dĩ nhiên nó sẽ mắc hơn những cá ở các chợ khác. Đó là
thì cứ nói chợ đi Quảng Xuân, mình đâu có việc gì phải quảng cáo cho ai.
Dạ,
để cho
được.
Các chị
dạ,
để cho
được.
Các chị nhiều khi đi chợ dễ chọn.
Anh Hoàng Tính cho phép không ạ?
Dạ không được, không được. Có gì chị gọi cho nghe. Chị gọi cho chị Liên đi. Rồi, cảm ơn chị nhiều nha.
Rồi.
Vâng, cảm ơn
Quảng
chị.
Quảng Xuân xin chào chương trình. Dạ, cảm ơn.
Rồi, chào Quảng Xuân nhiều lắm.
Dạ vâng.
Dạ, bye bye. Dạ,
bye bye, member. Dạ vâng, qua cái phần này thì chắc chắn là chị đã có một cái khái niệm, cũng như là quý vị thính giả cũng đã có một khái niệm về cá mà người ta kêu là cá thủy ngân như thế nào rồi ha chị ha?
Đúng rồi. Dạ, và cũng xin nhắc chị mà đã gọi đó, chị gọi mình đó.
Dạ,
thì chị ơi, mình cũng không có phải mỗi ngày mỗi ăn cá thu, cho nên đó rằng là lâu lâu ăn một lần thì đi nghĩ là cũng không có sao đâu chị. Cho nên là như chị nói là chị không dám ăn thường, mà mình cũng đâu có cá thu ăn thường chị. Cá thu mình đi chợ ở đây cũng hiếm cá lắm.
Dạ,
cho nên là mong là chị yên tâm khi ăn cá thu vẫn thấy ngon nha chị.
Dạ vâng. Để giải nghĩa cho cái câu được mang tên rằng là cá nó có chứa chất thủy ngân. Như quý vị cũng đã nghe nói, cá chứa chất thủy ngân không phải mới đây đã biết, mà từ hồi xưa rồi bên Việt Nam chúng ta cũng đã nghe câu này rồi. Nhưng mà một điều đáng ngại đó là môi trường ngày nay toàn cầu bị ô nhiễm rất là nhiều. Cái hàm lượng thủy ngân có trong con cá biển, cá hồ, cá sông, đó là chất mang tên là methylmercury gây ra. Và chất này do loài người, giống như là chị Quảng Xuân nói, do loài người đốt nhiều những cái nhiên liệu hóa thạch, nhất là than đá, thì cái khói của nó bay lên trời, nó sinh ra cái chất này, và cái chất này nó lại tụ trong những cái đám mây, và sau đó nó lại làm ra những cái hạt mưa, và mưa nó rơi xuống nó làm ô nhiễm nước sông, nước biển. Thứ đến, cái chất thủy ngân nó đến từ những cái chất thải của các nhà máy đổ ra môi trường, mà như quý vị thấy bên Việt Nam, cá Việt Nam nhiễm rất là nhiều thưa quý vị. Thủy ngân làm hại cái bộ phận thần kinh của trẻ con khi còn là bào thai cũng như là hài nhi. Đó là một cái lời khuyên của FDA, lời định nghĩa của FDA là một cái cơ quan lương thực thực phẩm của Hoa Kỳ. và còn rất là nhiều những cái điều mà chia sẻ của FDA. Nếu mà quý vị bấm lên cái trang mà người ta của FDA nói về cái hàm lượng thủy ngân trong con cá, thì quý vị sẽ thấy được những cái điều Hoàng Tính chia sẻ mà Hoàng Tính muốn một phần nào đó gửi đến cho quý vị. Nói về con nít thì như vậy, người lớn thì sao? Bởi vì cái lợi do ăn cá nó lớn hơn là cái hại do thủy ngân. Người ta không có khuyên bỏ hẳn ăn cá mà người ta chuyển qua những cái thứ thực phẩm khác. Cái câu kết luận là bao giờ cũng được áp dụng, nhất là chúng ta ăn có giới hạn. Còn FDA thì khuyên rằng là chúng ta không nên ăn hoài một món, không nên ăn hoài thực phẩm từ một cái nguồn sản xuất duy nhất. Thí dụ không nên ăn hoài gạo Thái Lan, mà nên thay vào đó những cái thứ gạo khác, gạo Korea, gạo